Thời tiết thay đổi thật nhanh chóng. Buổi sáng trời đang nắng ráo thì buổi chiều mây đã lất phất bay. Mây đen che kín cả bầu trời, mùa thu nào chẳng vậy. Lúc tan học, Doanh đã cảm thấy cái lạnh cuối thu. Ra khỏi cổng trường thì gió đã không ngớt. Doanh rùng mình, ngẩng lên nhìn trời. Những cụm mây đen vừa thấp vừa dày. Bé Đình chợt reo lên. Ôi, ông Ưu đã đánh xe đến đón chúng ta rồi, cô ơi. Thật vậy, lão Ưu đã cho xe dừng bên vệ đường. Ông cung kính mở cửa xe, cười với Doanh. Trời mưa nên ông chủ bảo tôi mang xe đến đón cô và cháu. Doanh nhìn lại lên bầu trời. Mưa phùn, những hạt mưa nhỏ xíu, tạo nên một bức màn giống như khói, cũng giống như sương. Có lẽ là một tấm lưới mỏng. Doanh thở ra, không khí lạnh. Nàng nói với lão Ưu. Bác đưa cháu Đình Đình về trước, tôi đi dạo quanh đây một lúc sẽ về. Lão Ưu có vẻ quan tâm. Cô không mặc áo mưa, coi chừng ướt hết. Mưa nhỏ thôi mà, Doanh nói. Thôi, bác đưa cháu về đi. Bé Đình nhìn Doanh với đôi mắt ngây thơ. Về sớm cô nhé, bằng không dầm mưa là bệnh đó. Không sao đâu, con về trước đi, Doanh nói và đẩy Đình Đình vào xe. Chiếc xe xả khói chạy thẳng. Doanh men theo con đường đất, chậm rãi bước. Mưa nhỏ lất phất bên ngoài. Doanh có cảm giác như mình đang đi trong mơ. Gió rồi mưa, mùi đất bùn, tiếng reo của Thông và tiếng reo của Trúc. Một thế giới lạ lùng, thế giới mà con người không thích đến. Doanh cứ thế bước, bất giác lại tới Hàn In Sơn Trang. Đẩy cánh cổng sắt, Doanh bước vào, nàng thẫn thờ đi trên những đống gạch ngói đổ nát. Khung cảnh điêu tàn trong mưa càng thê lương hơn. Dây leo mọc tràn lan bên bờ tường. Khung cửa sổ kính bể với gió và mưa. Những giọt mưa tí tách rơi trên lá. Những giọt mưa giống như những hạt thủy tinh. Từng giọt rơi. Doanh chợt thở dài. Biết bao nhiêu ân tình cũ, dĩ vãng, mù sương. Mọi thứ đã chôn vùi dưới đống gạch vụn. Tìm kiếm gì? Tình yêu, mộng mơ ư? Mọi thứ đã chôn vùi rồi. Mộng đã tan rồi. Còn tìm kiếm làm gì nữa? Doanh ngồi xuống đống gạch vụn, nàng như rơi vào dĩ vãng, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Đột nhiên Doanh nghe tiếng gọi. Hàn In. Doanh ngẩng lên, Bái Văn đang đứng trước cổng. Hàn In Sơn Trang, khuôn mặt chàng có vẻ hốt hoảng. Hàn In, em ở đâu? Hàn In. Bái Văn quờ quạng bước vào. Doanh đứng lên, nàng không nhẫn tâm để Bái Văn đau khổ. Vâng, tôi đang ở đây. Nét vui hiện nhanh lên khuôn mặt của Bái Văn. Chàng thở phào nói. Vậy mà anh tưởng là tôi đã đi rồi phải không? Doanh nhìn Bái Văn, có một chút gì xúc động. Ta có thể bình thản rời bỏ người đàn ông này không? Doanh tự hỏi, khi mà chàng chỉ còn một hy vọng duy nhất. Vâng, anh đã nghĩ như vậy. Bái Văn cười, nụ cười khô héo. Hàn Yên, anh giống như con chim đã bị trúng tên. Bái Văn bước tới vuốt lấy mái tóc đẫm ướt của Doanh. Em ướt cả rồi, có lẽ em đã lạnh lắm. Sao em nỡ hành động như vậy? Bái Văn cởi chiếc áo mưa của mình khoác lên người Doanh. Lão Ưu nói em không chịu lên xe, em lại dầm người trong mưa. Anh nghe mà sợ quá. Hàn Yên, em đừng đùa với anh nữa, cũng đừng dọa anh nữa. Anh sẽ chết mất. Tôi chỉ định đi dạo một lúc thôi, Hàn Yên nói. Nàng quay mặt nhìn về phía đống gạch ngổn ngang. Nơi đây giống như là một nghĩa địa đã chôn vùi tình yêu và niềm vui. Rồi anh sẽ tái thiết nó, Hàn Yên. Anh đã hứa với em rồi, anh sẽ làm mọi việc trở lại như cũ. Nhưng có nhiều thứ không thể tái thiết được, anh ạ. Rồi Doanh khẽ đọc một bài thơ của một thi sĩ nào đó. Giữa cảnh hoang tàn lạnh lẽo, có bóng ai đang đi trong mưa. Cả hai cùng yên lặng, đôi môi mềm run rẩy, không biết họ nói với nhau những gì. Giữa cảnh hoang tàn lạnh lẽo, có hai linh hồn đang nhớ lại chuyện xưa. Bây giờ trời đất xanh và hy vọng rất nhiều. Hy vọng giờ đã bay xa, chỉ còn màn đêm. Và như thế hề họ vừa bước vào đồng trống, chỉ màn đêm mới biết họ nói gì. Bái Văn hỏi, em đang đọc gì đó? Một bài thơ. Mong là bài thơ đó không có một ám chỉ. Bái Văn có vẻ nhạy bén. Bây giờ anh rất sợ em vì anh không thể hiểu em đang tính toán gì. Tình cảm của anh lại không đủ để giữ chân em lại. Anh cứ nghĩ là em đang tìm cách để xa lánh anh. Vì vậy lúc nào trong đầu anh cũng căng thẳng. Anh lắng nghe từng tiếng động. Anh sợ em lại bỏ đi. Anh định cất cho tôi một chiếc lồng son nữa ư? Một chiếc lồng như ngày trước, suýt chút nữa nó đã làm tôi bị chết héo. Không có cái lồng nào cả. Vậy thì anh hãy để cho tôi được tự do bay đi. Bá Bái Văn rùng mình, giọng chàng như nghẹn lại. Anh sẵn sàng để em tự do, nhưng cánh chim kia cũng phải biết nơi nào là tổ của nó chứ. Vậy ư? Doanh yên lặng nhìn đống gạch vụn. Tổ ta ở nơi nào? Ở đây chăng? Tổ cũ đã không còn, tổ mới ở nơi đâu? Không lẽ lại chiếm tổ của người khác? Bái Văn nắm lấy tay Doanh. Thôi chúng ta về đi, Hàn Yên, em đã ướt cả rồi. Tôi chưa muốn về. Doanh nói, dầm mưa cũng có cái thú của nó, tôi chỉ thích được dầm mưa. Vậy thì để anh cùng dầm mưa với em. Thế rồi hai người bước ra khỏi Hàn Yên Sơn Trang, men theo con đường đất, mưa phùn cuối thu vây quanh họ. Họ chỉ đi trong mưa và không nói gì cả. Đến bên cầu Tổng Trúc, nước đang chảy xiết. Bái Văn nói, có một lúc, anh đã thù con sông này vô cùng. Vậy ư? Doanh hỏi, anh chỉ thù có con sông thôi ư? Còn nữa, anh đã thù cả chính anh. Doanh không hỏi nữa, cả hai lại quay về. Bá Bái Văn nắm lấy tay Doanh, không có sự phản đối, vì Doanh mải suy nghĩ đến cơn mưa. Có một điều anh định cho em biết từ lâu, Bá Bái Văn nói. Em có biết là mẹ anh đã chết vì chứng ung thư gan 3 năm về trước không? Em có biết là trước khi chết, mẹ đã nói với anh thế nào không? Mẹ nói, Bái Văn, nếu bây giờ mà bằng cách nào có thể để Hàn Yên sống lại, thì mẹ sẽ yên lòng biết chừng nào. Mẹ sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Sau khi em bỏ đi, anh và mẹ đều sống trong nỗi dày vò, hận nhau và tuyệt vọng. Mẹ không hề nói với anh bất cứ điều gì về em. Mãi đến lúc người chết, Hàn Yên, em có sẵn sàng tha thứ cho mẹ anh không? Người chỉ là một người đàn bà cô độc và ương ngạnh. Phương Ti Doanh khẽ thở dài. Sao? Em tha thứ cho người? Cho người chứ? Vâng. Vậy còn anh, em có tha thứ cho anh không? Bái Văn siết chặt tay Doanh, bàn tay thấm nước đang lạnh giá. Doanh thở dài. Sao? Được không em? Được không? Hàn Yên yêu quý của anh. Vâng, em đã tha thứ từ lâu rồi. Doanh đáp. Nhưng như thế không có nghĩa là em đã chấp nhận lời yêu cầu của anh. Anh biết, nhưng em phải dành cho anh một thời gian. Doanh yên lặng, mắt nhìn qua mưa, mọi cảnh vật trước mắt mờ hẳn. Tối hôm ấy, mưa to quá. Doanh đợi bé Đình ngủ xong, mới bỏ sang phòng Ái Linh. Đi ngang phòng Bái Văn. Doanh thấy đèn tắt, nhưng nàng biết Văn chưa ngủ. Chàng đang lắng nghe sự động tĩnh bên ngoài. Đến cửa phòng Ái Linh, Doanh gõ nhẹ. Nàng cần gặp Linh để nói chuyện riêng. Cửa mở, Ái Linh trong chiếc rốp ngủ màu đỏ. Nhìn Doanh, Doanh lặng lặng lách qua bước vào. Xin lỗi, nhưng tôi có chuyện muốn nói với bà chủ. Ái Linh gài cửa, hơi bối rối một chút. Nàng bước tới bàn trang điểm ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, nhìn Doanh chờ đợi. Đây là lần đầu tiên Linh ngắm kỹ Doanh. Nước da trắng, đôi mắt to đen, chiếc miệng nhỏ, một vẻ đẹp thanh tú nhưng hơi buồn. Xin mời ngồi, Ái Linh nói. Tôi phải gọi chị là gì? Cô giáo Doanh, Hàn Yên hay là bà Bái Văn? Doanh nhìn Ái Linh với đôi mắt mở to. Ông ấy đã nói hết cho bà nghe rồi ư? Vâng. Ái Linh vừa thở khói vừa nói. Một câu chuyện gần như truyền kỳ, một câu chuyện khó tin. Doanh thở dài, mắt nhìn xuống, một nụ cười buồn, cử chỉ ngập đầy tình cảm. Ái Linh chợt thấy thật lạ lùng. Không hiểu sao ta lại có thể ganh tị, thù ghét một người đàn bà dễ thương đến như vậy. Nghĩ đến chuyện tối hôm trước, Linh nói: cảm ơn sự chăm sóc của chị tối hôm qua đã dành cho tôi. Không có gì. Tối qua chắc tôi đã nói nhiều thứ lắm thì phải. Doanh hiền hòa nhìn Linh, đôi mắt mở to đen kia như nói rất nhiều. Và Ái Linh chợt hiểu, mình hẳn đã thổ lộ nhiều, nhiều thứ. Nàng cúi xuống tiếp tục hút thuốc. Doanh bắt đầu nói: bà chủ, tôi đến đây muốn gặp bà là vì có chuyện cần nói với bà. Đúng rồi, Hàn Yên đã đến, đến để đòi lại cái tước vị cũ của mình. Ái Linh ngồi thẳng lưng. Có chuyện gì vậy? Dù sao thì bà cũng đã biết hết sự thật về tôi. Vì vậy, tôi đến đây để chúng ta cùng nói chuyện một cách rõ ràng, minh bạch. Doanh nói với đôi mắt tình cảm. Với tư cách là một người mẹ, tôi trịnh trọng giao đứa con gái duy nhất của mình cho bà, nhờ bà hết lòng yêu thương nó và lo lắng cho cháu. Nếu được như vậy, tôi rất cảm ơn. Ái Linh có vẻ bất ngờ. Nàng mở to mắt nhìn Doanh. Nàng tưởng như mình đang nằm mơ. Tôi không hiểu ý cô muốn nói gì. Doanh liếm nhẹ môi. Thật ra khó nói quá, nhưng dù sao đây cũng là sự thật. Tôi thấy hình như bà không yêu cháu lắm. Tôi chỉ van xin bà hãy yêu cháu nó một chút. Ái Linh đỏ mặt. Ý chị muốn nói là tôi đã bạc đãi với nó? Tôi không dám nói như vậy. Doanh vẫn nói với một thái độ thật hòa nhã. Nhưng mỗi đứa bé đều cần được yêu thương. Bà là mẹ của cháu kia mà. Chị mới là mẹ của nó. Nhưng nó không bao giờ biết được chuyện đó. Trên thực tế, nó gọi bà là mẹ. Vì vậy, bà hiển nhiên là mẹ nó. Từ đây và mãi mãi về sau. Còn tôi sẽ không bao giờ lộ diện. Vì tôi sẽ đi xa. Chị đi. Ái Linh rụi tắt thuốc. Chị nói rõ lại xem. Tôi tưởng là chị sẽ không bao giờ đi đâu nữa mà. Tôi chỉ dạy ở trường Chánh Tâm một học kỳ thôi. Doanh nhìn Ái Linh nói. Rồi tôi sẽ trở lại Mỹ. Chỉ còn một tháng nữa là sắp nghỉ lạnh. Vì vậy có lẽ tôi chỉ còn ở đây độ một tháng nữa. Bà hiểu ý tôi rồi chứ? Nhưng tôi không đủ can đảm rời bé Đình Đình. Tôi sợ nó khổ. Nếu bây giờ bà hứa với tôi là bà sẽ lo lắng chăm sóc cho nó, thì... Nước mắt chảy dài trên má Doanh. Có lẽ tôi không trình bày được hết nỗi lòng của tôi, nhưng là đàn bà, chắc chắn bà sẽ hiểu cho tôi. Ái Linh yên lặng ngồi thật lâu ngắm người đàn bà trước mặt. Rồi nàng kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Doanh. Chị muốn làm một việc bố thí ư? Ái Linh hỏi. Chị muốn ban ông chồng lại cho tôi, phải không? Không, bà lầm rồi. Doanh nhìn thẳng vào mắt Linh. 10 năm là một thời gian không ngắn. Tôi đâu có còn cái tình cảm cuồng điên của ngày xưa. Tôi cũng không phải là loại đàn bà như bà nghĩ. Nếu thật sự tôi còn yêu Văn, chắc chắn tôi không buông Văn dễ dàng như vậy đâu. Đó là chưa nói vị hôn phu của tôi ở Mỹ đang chờ đợi tôi. Tôi không thể ở lại xứ Đài Loan này. Tôi còn phải đi lấy chồng. Hai người đàn bà nhìn nhau. Đây là lần đầu tiên hai người có đủ thời gian và không gian để cân nhắc, để tìm hiểu đối phương của mình. Nhưng mà... Ái Linh nói, chị không biết là người mà anh ấy chọn là chị mà. Sáng nay anh ấy vừa đưa ra đề nghị ly hôn với tôi. Vậy ư? Doanh do dự. Đó chẳng qua là ý định nhất thời của ông ấy. Chuyện đó không thể xảy ra được. Tôi không còn yêu Văn. Ở lại đây chẳng qua chỉ vì bé Đình. Nếu bây giờ bé Đình có cuộc sống hạnh phúc, thì tôi không còn mong mỏi gì hơn. tôi sẽ đi, đi đến với tình yêu của tôi. Nhưng mà... Ái Linh nhìn Doanh. Không lẽ chị không còn quan tâm gì đến Bái Văn sao? Anh ấy đã khổ suốt 10 năm vì nhung nhớ chị. Tôi rất cảm động vì chuyện đó, nên đã tha thứ cho anh ấy. Doanh nói. Nhưng mà ái tình là một chuyện khác, phải không? Tình yêu là tình yêu chứ không thể lầm lẫn với sự cảm thông và thương hại. Có nghĩa là chị quyết định đi. Vâng, anh ấy biết điều này không? Rồi, phải biết. Tôi sẽ cố gắng để anh ấy biết càng sớm càng tốt. Ái Linh không nói nữa. Nàng chỉ yên lặng nhìn, người đàn bà trước mặt như một sự thách đố, một quyển sách phức tạp, khó hiểu. Ái Linh không dằn được. Nếu chị đi, anh ấy sẽ đau khổ. Nhưng bàn tay của người đàn bà có thể xoa dịu vết thương kia. Doanh nói. Rồi Bái Văn rất cần bàn tay của bà. Ái Linh chau mày. Không ai nói với ai điều gì nữa. Căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng mưa tí tách trên khung kính cửa sổ và tiếng gió rít qua cánh đồng, qua rừng thông. Ái Linh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Linh nói, tôi thấy anh ấy thật sự không cần tôi. Điều anh ấy cần hiện nay là một tờ giấy ly hôn thôi. Dĩ nhiên là bà không đồng ý ly hôn. Doanh nói và bước tới bên Ái Linh. Rồi Bái Văn sẽ bình thản trở lại. Sau ngày tôi đi, hãy tin như vậy. Đừng bao giờ để anh ấy một mình. Ái Linh quay lại nhìn Doanh. Tại sao chị lại muốn kết hợp chúng tôi như vậy? Vâng, tại sao? Vì nếu anh ấy có được người vợ tốt, có được một mái ấm gia đình, thì tôi sẽ thấy nhẹ lo hơn, ít trách nhiệm hơn. Tôi muốn bé Đình được sống trong một gia đình hạnh phúc. Có bao giờ chị nghĩ là nếu chị kết hợp trở lại với Bái Văn, như vậy mới là một gia đình hạnh phúc không? Ái Linh nhìn thẳng vào mắt Doanh hỏi. Nhưng Doanh lắc đầu. Chuyện đó bây giờ không đúng nữa rồi. Tôi đã nói với bà là tôi không còn yêu anh ấy nữa mà. Thật không? Hay đấy chỉ là một cái cớ? Sự thật, đó là sự thật. Ái Linh quay lại. Ra cửa sổ, một cảm giác kỳ cục làm Linh thấy khó xử. Thôi được rồi. Ái Linh quay đầu và nói, nếu thật sự chị đi, tôi hứa tôi sẽ yêu Đình và chăm sóc cẩn thận cho nó. Nước mắt lại chảy dài xuống má Doanh. Đột nhiên như có một tình cảm lạ lùng chen vào giữa hai người. Sự cảm thông giữa hai người đàn bà. Doanh không bỏ về phòng ngay. Chẳng ai biết được cái đêm hôm ấy hai người đã nói gì với nhau và còn nói thêm gì nữa với nhau. Chỉ biết khi Doanh rời khỏi phòng Ái Linh thì đêm đã thật khuya rồi. Những ngày kế tiếp, cuộc sống của Bái Văn có nhiều thay đổi. Doanh vẫn hàng ngày cùng bé Đình đến trường, và khi trở về nhà thì phần lớn thời gian còn lại dành cho bé Đình, với lý do bé Đình sắp thi học kỳ, phải ôn tập bài vở. Bái Văn có lần kéo Doanh lại nói, sao em lại quan trọng như vậy? Dù gì em cũng không còn là cô giáo dạy kèm rồi cơ mà. Nhưng em vẫn là mẹ của nó. Doanh nói, rồi nhanh chóng lẩn ra nhanh. Bá Bái Văn nhận thấy bây giờ muốn gần Doanh thật khó khăn. Lúc nào Doanh cũng như trốn lánh. Văn đã tìm mọi cách, tạo mọi cơ hội, nhưng không làm sao nói chuyện được với Doanh. Hết dạy cho bé Đình là nàng khép cửa lại, ngủ sớm. Sáng dậy, trời còn tờ mờ sương là Doanh đưa bé Đình đi dạo. Xong lại đến giờ đi học. Bái Văn biết là Doanh tìm mọi cách để lánh mặt chàng, nhưng chàng không thối chí, không nản. Bởi vì những ngày nghỉ hè của bé Đình sắp đến và Bái Văn biết rằng trong những ngày hè đó, Doanh sẽ không còn lý do gì để tránh mặt chàng cả ngày nữa. Văn hy vọng. Còn Ái Linh, cô ta càng tỏ ra đặc biệt hơn. Văn thấy một sự thay đổi lớn, Linh không còn nhắc đến chuyện ly dị, trở nên dịu dàng. Nhưng khi Văn nhắc đến chuyện ly hôn thì Linh chỉ nói, gấp gáp gì để từ từ rồi tính mà. Trong hoàn cảnh như vậy, Văn cũng không làm sao ép được Linh. Chàng chỉ còn biết chờ. Ái Linh giờ ít ra ngoài hơn, suốt ngày quanh quẩn trong nhà, cũng không lớn tiếng, không mắng chửi người làm. Có một buổi tối, Bái Văn lại bất ngờ phát hiện Ái Linh, bé Đình và Doanh không hiểu sao lại tụm nhau. Họ có vẻ thật vui. Ái Linh đang âm mưu gì đây? Một thủ đoạn để triệt Doanh nữa ư? Bái Văn chợt rùng mình. Bái Văn cũng không quên xúc tiến nhanh việc tái thiết Hàn Yên Sơn Trang. Nhưng việc làm này của chàng chẳng làm Doanh quan tâm, mà Ái Linh cũng chẳng thắc mắc gì. Văn thấy thất vọng. Mặc dù thế nào thì đến cuối năm nay, đống gạch vụn ở Hàn Yên Sơn Trang phải được dọn sạch, để đầu năm việc tái thiết sẽ khởi công. Và thời gian trôi nhanh, mùa nghỉ lạnh lặng lặng đến, mùa mưa đi theo. Sáng hôm ấy, như một bất ngờ, Doanh đến phòng riêng của Bái Văn. Ông chủ, tôi có chuyện cần thưa với ông. Sao lại ông chủ? Bá Bái Văn hỏi, nhưng vẫn vui, vì dù sao Doanh cũng đã tự động đến. Lâu lắm rồi, cả tháng nay, Doanh mới chịu gặp chàng. Nhưng Bái Văn vẫn làm bộ. Con bé Đình đâu rồi? Bà chủ đã đưa nó xuống phố mua ít áo ấm. Ông cũng biết là bé Đình không có áo chứ. Bá Bái Văn ngẩn ra. Ái Linh đưa bé Đình ra phố mua áo. Một phép lạ, đã có cái gì xảy ra? Âm mưu gì nữa đây? Bái Văn thấy kỳ cục, chàng chau mày. Anh không biết Ái Linh tính sao, anh đã đề nghị với cô ấy là hai bên ly dị. Nhưng không hiểu sao chẳng thấy cô ta trả lời. Để hôm nào rảnh, anh đi tìm luật sư hỏi xem. Cái tình trạng phức tạp của chúng ta thế này, trên phương diện luật pháp quốc gia, thì cuộc hôn nhân giữa anh với Ái Linh sẽ vô hiệu hóa khi có sự trở về của em. Và nếu vậy thì không cần làm thủ tục ly hôn nữa. Cần gì phải đi tìm luật sư? Doanh ngồi xuống ghế. Ái Linh là vợ anh, một người vợ tốt. Bé Đình cần một người mẹ, vì vậy anh cần phải giữ cô ấy lại ở bên anh. Anh đã có vợ và bé Đình cũng đã có mẹ. Bái Văn ngồi xuống đối diện với Doanh. Chàng chồm người tới, nắm tay Doanh. Em là vợ của anh, là mẹ của bé Đình. Anh còn cần ai nữa chứ? Doanh cố rút tay ra khỏi tay Văn. Nàng nghiêm giọng. Anh làm ơn ngồi đàng hoàng nói chuyện được không? Đừng nắm tay nắm chân nữa, được chứ? Thôi được. Bái Văn nhịn nhục. Em là người đàn bà tàn nhẫn. Trái tim của em bằng sắt. Có nhiều lúc anh muốn nghiền nát em ra, nhưng không làm được. Nếu em biết là anh đã nhớ em, yêu em, chờ đợi em đến như thế nào, thì có lẽ em không nỡ đối xử với anh như thế này đâu. Anh nói xong chưa? Chưa. Với em, anh không bao giờ tỏ bày hết được tình cảm của mình. Nhưng bây giờ anh không muốn nói nữa. Anh để đó, mỗi ngày nói một chút. Bây giờ em muốn nói gì thì nói đi. Nhưng nếu em định nói những điều không hay thì tốt hơn đừng nên nói gì hết. Không phải điều không hay mà là rất hay. Vậy thì nói đi, tôi sắp lấy chồng. Bái Văn như nín thở, nhưng rồi chàng lấy lại bình tĩnh, thật nhanh. Đúng rồi, dĩ nhiên chúng ta cần phải làm lại đám cưới, một đám cưới thật linh đình. Anh bảo đảm với em là... Ông lầm rồi, ông chủ ạ. À. Tôi không phải nói là đám cưới với ông. Tôi muốn nói là tôi sẽ trở về Mỹ. Ly vừa gửi thư sang, anh ấy nói là phải làm đám cưới gấp. Vì vậy tôi đã đi đặt vé máy bay. Tôi cũng đã xin thôi việc ở trường Chánh Tâm rồi. Doanh nói nhanh. Căn phòng như rơi vào im lặng. Bá Bái Văn ngồi đấy, bất động. Chàng như đã biến thành tượng đá. Doanh cũng thấy thời gian đọng lại, không trôi đi. Thật lâu sau mới nghe Bái Văn nói. Hàn Yên, em quá lắm. Tại sao em lại đùa dai như vậy? Không phải là đùa dai, ông chủ ạ. À. Doanh nói với một chút run rẩy. Quả thật là tôi đã đặt vé máy bay vì vị hôn phu của tôi đang chờ ở Mỹ. Bá Bái Văn bậm môi, những sợi thần kinh như căng ra trong đầu. Hãy nói rõ hơn. Em nói vậy là sao? Tôi muốn nói là... Doanh nói một cách khó khăn. Tôi sắp trở về Mỹ, thời gian nghỉ phép của tôi ở Đài Loan đã hết. Tôi đã gặp và sống được bên bé Đình. Tôi biết sau này cháu nó sẽ được đối xử tử tế. Vì vậy, bây giờ tôi không thấy bận tâm nữa. Tôi sẽ trở về bên người chồng sắp cưới của tôi. Nói vậy còn chưa rõ ràng ư? Bên người chồng sắp cưới của em cần phải nói rõ hơn chỗ đó một chút. Ai là người chồng của em chứ? Bái Văn chồm tới, cố chụp lấy tay Doanh, nắm thật chặt, giọng nói như rít qua kẽ răng. Hàn Yên, em hãy nhìn anh đây. Anh mới chính là người đã chờ đợi em. Anh đã chờ đợi em hơn 10 năm rồi. Em biết không, Hàn Yên, em hãy nghĩ kỹ lại đi. Bàn tay Doanh bị Bái Văn bóp mạnh, bóp thật đau, nàng rên rỉ. Anh làm em đau quá. Anh làm em đau, phải. Anh phải làm như thế. Anh giận là không đủ sức để nghiền nát em ra. Vì em là một người đàn bà không có trái tim, không có tình cảm. Em còn đòi hỏi anh phải làm thế nào nữa. Quỳ xuống chân em, van xin em tha thứ. Lạy Lục, em nói đi, em muốn gì, em cứ nói. Em không cần anh phải làm như vậy. Doanh nói mà nước mắt chảy dài. Anh, em đã nói rồi, nói từ lâu rồi. Em đã tha thứ cho anh, còn chuyện em trở về Mỹ không dính dáng gì tới cái đó cả. Sao lại không dính dáng? Nếu em tha thứ, tại sao em không ở lại? Vì tình yêu, anh hiểu không? Tình yêu, thế là thế nào? Vì tình yêu, em phải trở về Mỹ. Bàn tay Bái Văn càng nắm chặt hơn. Ý em muốn nói là em đã yêu cái thằng đó, cái thằng Ly đó phải không? Đúng vậy. Doanh nói nhanh. Em nói dối. Khuôn mặt Bái Văn trở lên giận dữ. Chàng đẩy mạnh Doanh. Rồi đứng dậy, chàng đi vòng qua bàn. Nói dối, nói dối. Bái Văn hai tay ôm lấy đầu rồi lại ngồi phịch xuống. Hàn Yên, sao, tại sao em nói dối chi vậy? Hãy thú nhận đi, em hãy thừa nhận đi là mình nói dối đi. Không. Doanh nhắm mắt lại. Nàng quay đi nơi khác, không dám nhìn Văn. Rất tiếc, điều em vừa nói là thật. Anh đừng hy vọng gì nữa. Anh nên biết là đã 10 năm rồi. Mọi thứ xảy ra đã thay đổi cả, tình yêu cũng vậy. Bái Văn ngẩng lên, rồi đột nhiên chàng quỵ xuống, nắm chặt lấy hai tay nàng. Em hãy nghĩ kỹ lại coi, Hàn Yên. Em hãy nhớ lại những ngày mà chúng ta mới lấy nhau. Em còn nhớ bài hát xưa không, Hàn Yên? Bài hát mà em đã rất thích đó. Hai ta cùng bên nhau, sống chết không chia lìa. Như hoa liền cánh, như cây liền cành. Cùng ngắm nhau qua dòng nước. Em còn nhớ không, Hàn Yên? Em hãy nghĩ kỹ lại đi. Anh tuy không hoàn toàn, nhưng đã có một thời gian chúng ta hạnh phúc. Phải không? Hàn Yên, em nghĩ lại đi. À, Doanh đứng lên, cố thoát khỏi tay chàng. Nàng bước tới bên cửa sổ. Mọi thứ chỉ vô ích thôi, anh Văn ạ. Em rất lấy làm tiếc. Bái Văn quờ quạng bước tới. Chàng chụp lấy tay Doanh, hôn lên tóc Doanh. Đừng bỏ đi, Hàn Yên. Giọng Văn thật đau khổ. Hãy cho anh có được thời gian để chuộc tội. Hàn Yên, anh van em. Biết đâu rồi em sẽ lại yêu anh. Ôi, không được. Không được, Bái Văn à. Tuần sau là em đã lên đường. Doanh nói mà cảm thấy chua xót. Văn vẫn không buông trôi hy vọng. Để anh gọi điện thoại hủy bỏ vé máy bay nhé. Vô ích thôi, anh Văn. Ý em nói là em không thể yêu anh nữa. Doanh nhắm mắt lại. Đáp, vâng. Tại sao vậy? Doanh lắc đầu. Không tại sao cả, có lẽ vì cuộc tình kia đã qua rồi, không trở lại được nữa. Nhưng tình yêu có thể sống lại cơ mà. Không được đâu, Bái Văn. Em rất lấy làm tiếc. Bây giờ em phải đi. Em chỉ mong là... Doanh nói nhưng giọng nói như nghẹn lại. Sau khi em đi rồi, anh và Ái Linh nên chăm sóc yêu thương bé Đình nhiều hơn. Nó là một con bé yếu đuối nhưng lại rất nhạy cảm. Bái Văn bàng hoàng. Em hãy ở lại. Chúng ta sẽ cùng lo cho nó. Không được. Em phải đi. Không còn cách nào khác hơn sao? Em rất lấy làm tiếc, anh Văn ạ. Bàn tay của Văn bấu chặt lấy vai Doanh, Hơi thở nóng của chàng như phả vào tai nàng. Giọng chàng chợt sẵn lại. Đừng có nói, lấy làm tiếc mãi. Hãy cho tôi biết lý do, một lý do chính đáng để Doanh từ chối tình yêu của tôi. Doanh bỏ đi, bây giờ tôi không cần Doanh tôi yêu tôi nữa. Tôi không dám van xin điều gì nữa. Nhưng Doanh hãy ở lại, Doanh hãy cho tôi được hầu hạ, được yêu Doanh. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả Doanh? Không được, không được. Doanh nói một cách vật vã, tôi phải đi vì tôi không còn yêu anh, không còn yêu anh. Vậy thôi, tôi hiểu rồi, Bái Văn giận dữ nói. Vì tôi bây giờ chỉ là một thằng mù, phải không? Doanh cắn môi, cố ý không đáp. Nàng biết là cái thái độ yên lặng và thái độ tàn nhẫn vô tình nhất. Nhưng phải để cho Bái Văn giận, Bái Văn mới dễ quên lãng. Tôi đã nói đúng rồi phải không? Giọng Bái Văn thật thê lương. Tôi biết như vậy cơ mà. Tôi không còn là hoàng tử của lòng em. Tôi chỉ là một thằng mù xấu xí. Vì vậy, bây giờ em đã có một thằng bạn khác, đẹp trai. Em đã không còn coi tôi ra gì, phải không? Phải không? Bái Văn bấu mạnh lên vai Doanh. Em hãy nói thật đi, lý do là như vậy. Em không muốn có một thằng chồng tàn tật, phải không? Phải không Doanh? Xin anh buông tha tôi. Doanh lắc vai, nước mắt đã tràn ra mi. Tôi rất lấy làm tiếc. Bái Văn đẩy mạnh Doanh, cái đẩy mạnh làm Doanh mất thăng bằng. Nàng loạng choạng suýt ngã. Doanh tự người vào bàn thở dốc. Nàng chỉ biết đứng nhìn Bái Văn, chàng giống như một con thú dữ, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng một cách hung dữ, một con thú trước khi dẫy chết. Bái Văn nói như hét. Vậy thì cô đi đi, đi nhanh đi. Cô đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi nghe được giọng nói của cô nữa. Càng xa càng tốt. Cô có nghe không? Doanh thấy khiếp đảm. Chưa bao giờ nàng thấy Bái Văn lại giận dữ như vậy. Nỗi đau tràn ngập trong lòng. Đột nhiên Doanh muốn bước tới, ôm lấy Bái Văn hôn lên môi chàng. Nhưng rồi Doanh không làm gì cả. Nàng chỉ đưa tay lên bụng miệng, cố giữ lấy tiếng nấc không cho thoát ra. Và Doanh vội vã rời khỏi phòng, chạy bay về phòng riêng của mình. Mãi đến trưa hôm ấy, Ái Linh và bé Đình mới về tới nhà. Doanh ra khỏi phòng. Bé Đình trong chiếc áo đầm màu đỏ, nó vui như một thiên thần nhỏ. Thấy Doanh, nó ùa tới bá lấy cổ nàng, miệng ríu rít. Cô ơi, cô ơi, cô xem con đẹp không nè. Rồi bé Đình quay một vòng, chiếc váy xòe ra. Rồi nó chạy tới phòng của Bái Văn. Cha ơi cha, con mới mua chiếc áo mới nè. Cha sờ xem. Vừa nói nó vừa đẩy cửa, nhưng rồi nó chững lại ngay. Ủa, cha đâu rồi? Doanh bây giờ mới biết Bái Văn không có trong phòng. Nàng liếc nhanh về phía Ái Linh, rồi bước xuống lầu. Cô Châu cho biết, ông chủ đi rồi. Đi một mình. Ái Linh hỏi, mưa không nhỏ, vậy mà ông chủ có mang áo mưa không? Dạ không. Ái Linh nhìn Doanh hỏi nhỏ, chị đã cho anh ấy biết. Vâng. Doanh nhìn Ái Linh, chị đi tìm anh ấy đi. Theo chị thì anh ấy tới nơi nào? Doanh cắn nhẹ môi, Hàn Yên Sơn Trang. Doanh nói Hàn Yên Sơn Trang, từ khi bắt đầu mùa mưa, đã ngưng công tác xây dựng. Ở đấy bây giờ chỉ có những sườn cột sắt và phần tường ngắn đang xây dở. Ái Linh chần chừ một chút, cô ta có vẻ không vui, nhưng rồi nói, thôi được, để tôi đi. Khoác chiếc áo mưa, Ái Linh ra cửa. Một tiếng đồng hồ sau, Linh một mình trở về. Nước mưa lấp lánh trên cổ, trên tóc nàng. Linh về một mình, nàng có vẻ giận dữ. Ném chiếc áo mưa lên ghế. Linh nhìn Doanh nói, cho ông ấy chết cho rồi đi. Nhưng có ông ấy ở đó không? Có, giống như một thằng khùng, ngồi trên bức tường xây dở. Mình mẩy ướt như chuột lột. Tôi kêu về, chỉ đoán thử xem ông ta nói gì với tôi. Ông ta đã đuổi tôi, bảo tôi hãy đi đi, mặc ông ta. Bái Văn còn bảo chúng mình toàn là loại cành vàng lá ngọc. Tại sao lại bận bịu chỉ với một tên mù lòa như anh ấy? Tôi có cảm tưởng như Văn là một con thú dữ. Anh ấy đã điên rồi, điên thật đấy. Thôi. Thôi để anh ta chết đi cho rồi, tôi sẽ không bao giờ can thiệp vào việc của anh ấy nữa đâu. Con người đâu mà... Nhìn Doanh, Ái Linh tiếp. Tôi kêu anh ấy về không được, nên tôi đã giận quá, mắng cho anh ta một trận. Doanh giật mình. Chị đã mắng thế nào? Tôi đã mắng là thứ mù lòa tật nguyền. Tôi nói đừng tưởng bở, chẳng ai thèm đến cái mặt anh đâu. Con người đã tàn tật còn hung dữ. Ôi sao vậy? Doanh chới với, tưởng chừng như cả không gian xoay tròn. Sao lại tàn nhẫn thế với chàng? Một mình tôi không đủ sao? Còn cô nữa? Ngu thật, làm thế là ngu thật. Doanh chụp ngay chiếc áo mưa, xông ra cửa. Nàng chạy ngay đến xe hơi đang để trong vườn hoa, nói với Lão Ưu. Nhanh lên đưa tôi đến Hàn Yên Sơn Trang. Lão Ưu mở máy, xe lướt nhanh về phía Hàn Yên Sơn Trang. Đến nơi, Doanh xuống xe nói với Lão Ưu. Bác cũng xuống luôn, chúng ta phải đưa ông chủ về nhà ngay. Lão Ưu cùng Doanh chạy vào cổng, nhưng họ chỉ mới chạy mấy bước đã thấy Bái Văn đang lạng choạng bước ra. Áo bị rách toạc mấy chỗ, vừa ướt vừa lấm bùn, trên mặt còn vết xước và máu. Có lẽ chàng đã vấp ngã mấy bận, khuôn mặt tái xanh vì lạnh, nhưng vẫn có vẻ ngang tàng. Có lẽ Bái Văn đã điên thật rồi. Doanh bước tới, nắm lấy tay Văn lay mạnh, với những giọt nước mắt. Anh Văn, Văn chựng lại, nhưng rồi hét. Đi ra! Chàng đẩy mạnh bàn tay Doanh ra, mưa làm đường thật trơn. Doanh loạn choạng ngã, Lão Ưu phải chạy đến đỡ lấy Doanh. Trong lúc hai người còn đỡ nhau thì Bái Văn đã lướt qua họ. Chàng đi thẳng đến xe hơi. Doanh nhìn ra thấy Văn đã mở cửa bước vào xe. Nàng giật mình hét to. Bác Ưu ơi, bác Ưu, bỏ mặc tôi, hãy chạy ra xem xe và xem chừng ông chủ kìa. Lão Ưu chạy ra nhưng không còn kịp nữa. Bái Văn đã ngồi vào vị trí lái, nổ máy. Doanh loạng choạng chạy ra, vừa khóc vừa hét. Anh Văn, đừng, anh Văn, hãy nghe em nói. Nhưng chiếc xe đã được gài số, nó xông về phía trước. Doanh hét rồi Lão Ưu đuổi theo. Nhưng rồi nàng chựng lại, mưa như chút. Doanh chỉ còn biết đưa mắt nhìn chiếc xe đang chạy thẳng, tông mạnh vào một cây lớn bên đường, rồi bật lại, hút thẳng vào một tảng đá lớn. Một tiếng ầm thật to và xe lật nghiêng bên đồi trà. Cảnh hỗn loạn, bát nháo, lo lắng, khẩn trương. Bái Văn được đưa vào bệnh viện, tiếp máu, băng bó thuốc men, phòng cấp cứu nhộn nhịp. Bác sĩ, y tá ra vào tấp nập, ngồi chờ đợi ở hành lang, chờ đợi lại chờ đợi. Nhưng mấy thế kỷ trôi qua, mọi thứ như chết lặng, trắng toát như những bức tường bệnh viện, như khuôn mặt không giọt máu của Bái Văn. Và bây giờ, tất cả lại trở về với sự yên tĩnh. Doanh ngồi bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn Bái Văn, lặng lẽ nhìn bình huyết thanh, những giọt dịch truyền đang từng giọt đi vào mạch máu chàng. Bái Văn nằm đấy, băng vải cuốn đầy người, được đưa vào bệnh viện suốt 48 tiếng đồng hồ. Văn vẫn chưa tỉnh. Phòng bệnh rất yên tĩnh đến độ dễ sợ. Ngay từ sáng, Doanh đã bắt bé Đình phải về nhà. Tội nghiệp, con bé đã khóc nức nở. Ái Linh cũng đã về từ bao giờ. Bây giờ chỉ có Doanh ngồi cạnh Bái Văn. Đêm đã thực khuya, Doanh đã khóc gần hết nước mắt. Nàng cũng đã đọc hàng vạn lần câu kinh cứu khổ. Tất cả những ước mơ trong đời bây giờ chỉ còn đọng lại một câu. Bái Văn, anh phải sống. Hai ngày, hai đêm không một lần chợp mắt. Bây giờ giữa cái không khí yên lặng này, cái mệt mỏi len nén dâng lên. Doanh tựa người vào ghế và mê đi lúc nào không hay. Thời gian không biết trôi qua đã bao lâu. Tiếng rên rỉ trên giường bệnh làm nàng giật mình thức dậy. Doanh chồm qua giường, Bái Văn đang như mê sảng. Chàng đang gọi vì vết thương làm chàng đau. Chàng khát nước, Doanh rót một cốc nước lọc, lấy miếng bông sạch thấm nước nhễu từng giọt lên môi chàng. Đôi môi khô vì sốt, Doanh nhễu liên tục nhưng vẫn không làm sao hỏng được đôi môi. Nàng thấy muốn khóc và những giọt nước mắt rơi xuống tay chàng. Bái Văn có vẻ giật mình. Đôi mắt không thấy như mở to ra. Hình như Bái Văn đang tìm kiếm, đang suy nghĩ. Có một cái gì đó như lay động từ cơn mê, một ý thức nhỏ nhoi đang vươn mình từ giấc mộng xa vời. Chàng sẽ cựa mình. Rồi có một bàn tay của ai mềm mại, ấm áp, đang sờ trên mặt chàng, khuôn mặt đang sốt. Phải chăng là một giấc mơ hoang đường? Bái Văn cố vật vã từ cơn mơ. Không, không, hình như không phải là cơn mơ. Văn lắng nghe, có tiếng ai đó, tiếng khóc thì phải, tiếng khóc thút thít. Của ai vậy? Ai vậy? Ai đó? Bái Văn mệt mỏi hỏi. Văn tưởng là mình đang hỏi thật lớn tiếng, nhưng thật ra giọng nói của chàng rất nhỏ, và ngược lại Văn cũng nghe có tiếng hỏi lại, vẳng lại từ xa. Anh nói gì đấy, Bái Văn? Anh muốn gì chứ? Bái Văn nghe giọng nói quá quen thuộc. Chàng hỏi tới tấp. Ai, ai đấy? Doanh cầm bàn tay chưa bị thương của Bái Văn lên. Nàng đặt môi trên bàn tay đó, nói với nước mắt. Em đây, Bái Văn. Em là Hàn Yên đây. Đây là lần đầu tiên Doanh nhận mình là Hàn Yên. Lời này vừa dứt, Doanh thấy Văn nằm yên. Doanh chợt thấy sợ hãi. Hay là Bái Văn chết rồi? Doanh nắm chặt tay Văn lai gọi. Anh Văn, anh Văn, anh Văn. Vâng, Bái Văn đã lên tiếng. Tôi nằm mơ chăng? Một giấc mơ quá đẹp. Doanh ngước mặt lên trần nhà. Lạy trời, anh ấy còn sống. Rồi nàng chồm qua giường nói nhanh. Anh không nằm mơ, Bái Văn. Sự thật đây mà. Em đang ở đây với anh. Em muốn anh phải bình phục nhanh chóng. Anh nghe không? Anh phải sống. Anh phải sống vì em, vì bé Đình Đình, nghe không? Anh phải sống vì tương lai của chúng ta. Bái Văn chợt như nín thở, nhưng rõ ràng chàng đã tỉnh dậy. Máu như chảy nhanh trong người chàng, và chàng đã vươn lên từ vực thẳm, đã vươn khỏi mặt nước, và Văn lấy lại được hơi thở. Tư tưởng, lý trí đã trở lại, mọi thứ đã trở về. Bái Văn hỏi, Hàn Yên, em đấy ư? Thật là em đấy ư? Em nói em yêu anh thật, hay là anh đang nằm mơ? Thật mà, em đây mà. Phương Ti Doanh, không. Hàn Yên vội vã trả lời. Có quá nhiều thứ muốn nói, muốn tỏ bày, nhưng không biết nói cái gì trước. Bái Văn mỉm cười, rồi lại rơi vào cơn mê. Lần này giấc ngủ đến với chàng có vẻ êm ả hơn, nhưng Doanh lại hoảng sợ. Tình trạng mê sảng này sẽ kéo dài bao lâu? Có bao giờ Văn thấy hài lòng rồi ngủ luôn không? Hàn Yên bấm chuông gọi, bác sĩ đến. Sau một lúc bắt mạch và đo huyết áp, nghe tim, bác sĩ cười và nói, ôi, không sao đâu, ông ấy đang ngủ yên đấy, bà hãy để cho ông ấy ngủ, ông nhà sẽ khỏe thôi. Hàn Yên vẫn không hết lo lắng. Không nguy hiểm đâu hả bác sĩ? Vâng, ông ấy đang hồi phục. Lạy trời, xin cảm ơn trời. Hàn Yên đứng dậy, nhìn bá Bái Văn đang ngủ yên. Nàng không để ý đến lời xưng hô, không để ý đến lời chào từ biệt của bác sĩ. Nàng chỉ biết lặng ngắm Văn, ngắm với tâm trạng hạnh phúc. Thật lâu Hàn Yên mới nhớ ra, phải rồi, phải điện thoại ngay cho bé Đình. Phải cho mọi người biết tin vui. Hàn Yên quay số máy, bên kia đầu dây là giọng nói của Ái Linh. Sao, anh ấy thế nào? Ôi, anh ấy đang hồi phục, Hàn Yên vui vẻ nói. Bác sĩ vừa cho biết, anh ấy đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Chị làm ơn cho bé Đình biết với nhé. Hay là lát nữa, chị đưa bé Đình đến đây được không? Ờ, có lẽ. Cũng có lẽ là... Giọng nói của Ái Linh có cái gì đặc biệt. Tóm lại, mọi người biết tin ai cũng vui hết. Vâng, Hàn Yên không che giấu được niềm vui trong tim. Anh ấy hiện đang ngủ, nhưng bác sĩ bảo là anh ấy rồi sẽ hồi phục nhanh chóng. Vậy thì tốt. Thôi tạm biệt nhé. Ái Linh nói rất khẽ, Hàn Yên cũng không để tâm, nói theo, tạm biệt. Gác ống nghe, Hàn Yên quay lại ghế ngồi, cứ nhìn Bái Văn. Bây giờ Yên không còn thấy buồn ngủ nữa, nàng chồm dậy, kéo phẳng gối và chăn cho Văn. Khuôn mặt của Văn trong giấc ngủ khuôn mặt có cái gì đó buồn buồn. Ta phải làm sao đây? Ta vừa hứa với Văn, nhưng ta cũng đã hứa với Ái Linh. Ta có thể ra đi được không khi chàng đang ở trạng thái như vậy? Ta có yên tâm giao Văn lại cho Ái Linh chăng? Ái Linh, người đàn bà đủ tư cách làm vợ Văn như nàng. Trời đất, rồi sự việc sẽ giải quyết ra sao đây? Ta sẽ ra đi theo lời hứa với Ái Linh. Ta đã nguyện sẽ giúp cho hai người tìm lại hạnh phúc. Thế còn bây giờ, em sẽ ở lại bên anh, mãi mãi. Còn Ái Linh, Hàn Yên chợt thấy bối rối, nàng nghĩ càng rối rắm thêm. Đôi mắt như bốc lửa của Ái Linh hiện ra trong óc, rồi những lời trách móc cay đắng. Ồ, không thể được. Dù gì thì Ái Linh cũng là người vợ hợp pháp của Bái Văn. Ta chỉ là một linh hồn phiêu bạt. Linh hồn phiêu bạt đó đây giờ sẽ đi về đâu? Bá Bái Văn hơi lay đầu lên gối. Chàng đang nằm mơ thì phải. Hàn Yên, Hàn Yên. Hàn Yên cúi xuống, những giọt nước mắt lăn trên má nàng. Nhìn xuống khuôn mặt Văn. Bái Văn, Bái Văn. Tình chàng như mật, ý thiếp như nhung. Tại sao chúng ta cứ mãi bị trắc trở dày vò? Trải qua 10 năm lận đận, 2 lần sống chết, vậy mà mãi đến bây giờ vẫn phải chia tay. Bái Văn, sao chúng ta lại vô duyên như vậy? Hàn Yên đưa tay lên môi cắn nhẹ, đầu óc rối bù. Ta yêu chàng, tại sao lại phải xa chàng? Hàn Yên ngồi như vậy rất lâu, mãi cho đến khi có tiếng động ở ngoài cửa. Yên giật mình, thế là Ái Linh đã tới. Đây là giờ phút ta phải ra đi. Yên thở dài, bước ra mở cửa. Bên ngoài chỉ có cô Châu và bé Đình, không có Ái Linh. Hàn Yên hơi ngạc nhiên hỏi cô Châu. Bà chủ đâu? Đi rồi, cô Châu nói. Bà ấy mang hết đồ đạc của mình đi theo và nói là sẽ không trở lại nữa. Hàn Yên giật mình. Cô nói thế là sao? Tôi cũng không biết. Bà ấy bảo tôi mang thư này đến cho cô. Cô Châu lấy một phong thư dày đưa cho Hàn Yên. Hàn Yên cầm lấy, ngoài bì thư có mấy chữ. Kính gửi chị Hàn Yên. Hàn Yên cầm lấy bức thư mà ngập ngừng. Nàng kéo ghế và kéo Đình Đình vào phòng và dặn dò cô Châu về lo việc nhà. Xong khép cửa lại, Yên cũng không quên dặn bé Đình đừng làm kinh động đến Bái Văn. Nó ngoan ngoãn gật đầu. Con bé này từ lúc biết cha nó thoát khỏi nguy hiểm, lúc nào cũng mỉm cười. Nó kéo một chiếc ghế lại gần giường canh giấc ngủ cho cha. Còn Hàn Yên, nàng cũng chọn một chiếc ghế khác, vừa ngồi xuống đã bóc ngay thư ra đọc. Chị Hàn Yên, nghĩ cũng lạ, vậy là hôm nay tôi đã viết thư cho người đàn bà có cái tên đáng ghét này. Hàn Yên, Hàn Yên, phải nói là tôi căm thù thì đúng hơn, vì đó là kẻ thù của tình yêu tôi. Nhưng bây giờ, nghĩa là lúc tôi viết bức thư này, Thượng Đế có biết không, tôi không còn thấy ghét cái tên đó nữa. Sao lạ vậy? Hờ Hàn Yên. Còn nhớ buổi tối hôm ấy không? Ở trong phòng tôi đấy, chúng ta đã gặp nhau. Lần đầu tiên ta đã gặp nhau để đối diện với sự thật. Yên đã nói cho tôi biết Yên không còn yêu Bái Văn nữa. Yên năn nỉ tôi ở lại. Yên nói rồi anh Văn sẽ yêu tôi. Tôi không nói. Nếu chối bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng như vậy. Ồ Hàn Yên, chị đã thuyết phục được tôi. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi thấy mình ngu ngơ quá. Nhưng phải nói cho cùng, công bình là chị còn ngu hơn. Thế là tôi nghe lời chị, tôi ở lại, cố gắng xây dựng bờ tường bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng mà rồi những cây cột bê tông của Hàn Yên Sơn Trang đã được dựng lên, còn bờ tường của tôi thì một viên gạch cũng chưa đặt được. Chị Hàn Yên, thật xấu hổ, rõ ràng là tôi không phải là một thợ xây giỏi. Sau đó tôi chợt phát hiện ra một điều, là trong trái tim của Văn tôi hoàn toàn không có chỗ đứng và sẽ không bao giờ có cái chỗ ấy. Kiếp này và kiếp sau cũng không bao giờ. vì trái tim Văn đã tràn ngập hình bóng của chị. Sau khi Văn lái xe lâm nạn, tôi càng hiểu rõ hơn. Chị Hàn Yên, chị đã lường gạt tôi, chị đã yêu anh Văn hơn cả tôi nữa. Chị chịu nhường Văn cho tôi chẳng qua vì chị đã nghe lời tôi nói trong cơn say. Chị tốt như vậy, tôi còn gì để trách chị nữa chứ? Hàn Yên, chị đã làm tôi phải cúi đầu. Sáng nay, tình cờ tôi gặp một mảnh giấy trong giáo án của chị. Tôi gửi kèm theo đây cho chị. Tất cả đã cho tôi thấy một cách rõ ràng ý nguyện của chị, mọi sự sắp xếp của chị. Anh Bái Văn đúng, sự ở lại của tôi sẽ làm ba quả tim tan nát, còn sự ra đi của tôi có nghĩa là hàn gắn lại một gia đình đã tan vỡ. Vì vậy, tôi phải đi. Đi là phải. Đi và sẽ không bao giờ quay trở lại. Hãy cho anh Văn biết tôi không cần nhà máy hay tiền bạc của anh ấy. Tôi không cần cái gì cả. Tôi cũng không đến nỗi đói. Mấy năm qua, tôi cũng đã tích lũy được một số vốn. Tôi sẽ có một cuộc sống thoải mái. Mọi người hãy yên tâm, đừng lo cho tôi. Định mệnh đã an bài như vậy mà. Biết đâu, sau khi xa anh Bái Văn, tôi lại chẳng gặp một tình yêu khác tốt đẹp hơn. Tôi lại chẳng xây được một Hàn Yên sơn trang cho riêng mình. Thôi tạm biệt, xin chúc phúc cho mọi người. Hãy trân trọng và bảo vệ cái hạnh phúc mà phải khó khăn lắm mới tìm lại được. Có một nhà văn nào đó đã viết: mong là tất cả những người yêu nhau đều cưới được nhau. Mong là ông Mai bà Nguyệt không lầm lẫn, để mọi người khỏi phải khổ vì nhau. Tôi xin tặng câu này lại cho anh chị. Xin chúc mừng hạnh phúc anh chị một lần nữa. Hàn Yên đọc một mạch hết bức thư. Yên không biết mình đã nghĩ gì, chỉ thấy là hơi buồn buồn, nước mắt rưng rưng. Cầm phong thư lên, Hàn Yên thấy có cả giấy ly hôn mà Ái Linh đã ký tên sẵn. Ngoài ra còn một mảnh giấy nhỏ, một bài thơ ngắn mà hơn tháng trước Yên đã viết. Bao chuyện cũ giờ vào dĩ vãng, bao ân tình giờ theo gió bay. Ở hai phương trời, bao thương nhớ, xa đã 10 năm, ngàn nỗi đắng cay. Muốn hỏi trời cao bao giờ gặp lại, có tiếng chim kêu vọng lại bên trời. Sao chẳng về đi còn chờ chi nữa, về để cùng người xóa hết đắng cay. Vâng, bây giờ thì Hàn Yên đã về, trở về từ một thế giới khác. Yên ôm phong thơ vào lòng, cúi xuống nhìn Bái Văn cũng vừa lúc Bái Văn chợt tỉnh. Văn gọi một cách rõ ràng. Hàn Yên. Dạ, em ở đây. Hàn Yên nói, trong giọng nói có nước mắt của hạnh phúc. Một tay Yên vòng qua Bái Văn, một tay Yên giữ lấy bé Đình. Ba mái đầu chụm lại. Không phải. Ba quả tim đang cận kề nhau. Và như vậy, chuyện của chúng ta đã kết thúc ở đây. Hàn Yên Sơn Trang đã được tái thiết, không những lớn mà còn đẹp hơn ngày trước. Vì không phải nó chỉ được xây bằng gạch, đá và sắt, mà còn được xây bằng cả tình yêu nữa. Và rồi vào một buổi sáng tháng năm ấy, mấy cô thiếu nữ hái trà bên sườn núi, không hẹn mà phải ngẩng lên lắng nghe. Từ trong ngôi nhà mới xây kia, theo gió thoảng qua là tiếng của một bé gái, nó đang líu lo như chim. Con biết rồi, ba mẹ đang trốn con phải không? Con đã bắt được rồi nhé. Tiếp đó là những tiếng cười và lời hát tiếp theo của cô bé. Con có con lừa nhỏ, con chưa hề cưỡi nó. Một hôm con lại muốn cùng nó ra phố nhỏ. Thế là con lấy cây roi nhỏ, con leo lên mình nó. Không ngờ nó lại cho con rơi xuống cỏ. Cuộc sống đã tràn ngập tiếng hát và tiếng cười. Những ngày đau khổ đã đi qua, đã đi vào dĩ vãng. Ngày vui mới lại bắt đầu.